Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử, lời nói đầu tiên: nhân mùa Vu Lan báo hiếu tháng 7 âm lịch, xin cho phép chúng con được đến với thế giới nội tâm, xuyên qua tinh thần hiếu đạo cao cả, thắp lên ngọn đuốc hiếu thảo, kính nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, thì từ chứng minh gia hộ cho Thượng Tọa Thích Chân Tín, Viện Chủ Chùa Hoằng Pháp, cùng chư Tôn Đức Tăng trong ban tổ chức khóa tu Phật Thất hôm nay, và toàn thể quý Phật tử hiện diện, những người con của Đức Phật. Thân tâm thường an lạc, tính hạnh nguyện tròn đầy, giống như hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lan tỏa khắp muôn phương, dẫn đường về cực lạc. Cúng dường mùa báo hiếu, dâng lên tám con người bất tử ở thế gian. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, dẫu biết rằng thời gian là một dòng chảy sinh diệt khoa mau, nó có thể phá hủy và làm xói mòn đi những gốc tích xưa kỷ niệm. Như nói về hoàn cảnh và vũ trụ thì nó không tránh khỏi cái sự thành đó, rồi trụ, cuối cùng cũng hoại và đi đến không. Tâm lý của con người ở sống trên nhân gian này thì cũng sinh trụ dị diệt, và thân thể của con người ai ai cũng không tránh khỏi cái sự sanh, già, bệnh chết. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ đối với những người con Phật, thời gian nó không làm sao xóa được. Tâm tư hiếu thảo của họ mỗi khi nghĩ đến 8 con người bất tử sống mãi ở thế gian. Người thứ nhất, tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Thứ hai, thầy tổ, các bậc giáo thọ A Xà Lê. Thứ ba là những vị thiện hữu tri thức phát Bồ Đề Tâm, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Thứ tư là chư vị A-la-hán Phật. Thứ năm là những vị duyên giác Bích Chi Phật. Thứ sáu là những vị Bồ Tát Phật. Thứ bảy là chư vị chánh đẳng chánh giác Phật. Thứ tám là chư vị cổ Phật thị hiện vào cõi này để độ tất cả chúng sinh, cùng đồng hành với Đức Phật Thích Ca. Thì trong 8 vị này, hôm nay đây, chúng tôi đến đây cũng vì những cái ý nghĩa đó, cho nên chúng tôi chọn một trong 8 con người bất tử này, xin thay lời muốn nói, lấy cái dòng họ Thích để làm tấm gương, làm con đường hướng thượng để nhằm chia sẻ với toàn thể quý Phật tử. Chúng tôi hy vọng qua buổi pháp thoại này, tất cả chúng ta đều xác quyết được pháp môn tu tập của mình để mỗi ngày công phu tinh tấn tốt hơn, kiên cố hơn, vững chắc hơn và tốt đẹp hơn trên tiến trình giác ngộ giải thoát. Đó là đề tài nhớ mãi lời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi nói đến chủ đề này thì chúng tôi có 2 nguyên nhân. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ mà chúng tôi đi thọ giới Sa Di á, khi mà khảo hạch giới Sa Di thì có 3 vị tôn túc, thì chúng tôi mới quỳ, có vị tôn túc ngồi chính giữa, nói bây giờ ông trả lời được đi, tôi cho ông thọ giới, còn trả lời không được thì tính sao. Theo ông đó thì 3 ngôi Tam Bảo đó là Phật, Pháp, Tăng đều quý, mà ngôi nào quý nhất trong hiện tại? Lúc đó chúng tôi quỳ xuống, tôi nói bạch thầy, theo con thì ngôi Phật Bảo quý nhất, rồi mới tới Pháp Bảo và Tăng Bảo. Ông thầy ông nói thôi ông về đi, ra cuốn gói về. Tôi hết hồn hết trơn, nói bạch thầy, con có sai gì đó thì thầy dạy cho con xin sám hối, chứ con mới học sơ cấp à. Lúc đó chúng tôi mới học sơ cấp và quý Phật tử, và cũng đi học bổ túc nữa. Thì ông thầy ông nói 3 ngôi báo này là Tăng Bảo là quý báo nhất, con biết không? Thí dụ như không có thầy truyền giới làm sao con đắc giới được, rồi không có thầy nói pháp làm sao con biết tới Phật được. Do đó hồi thời Phật tại thế đó thì Phật là số 1, Pháp là kế, rồi Tăng là sau đó. Còn bây giờ thờ không có Phật thì Tăng Bảo là quý nhất, rồi Pháp Bảo là kế, rồi Phật Bảo mới kế đó. Bởi vì quý vị đi vô chùa thường nghe quý thầy hay nói đó, vào chùa thì nhất bái trụ trì, nhị mới bái Thích Ca. Tại vì nhờ vị trụ trì đó mà xây dựng lên, rồi những cái tượng Phật do vị trụ trì đó an trí. Do đó quý vị nhớ, nếu mà trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có sai lầm cái điều gì, nhưng mà đừng có sai lầm về vấn đề phỉ báng Tăng. Tại vì Tăng là ngôi quý báu nhất, mà cũng là linh hồn của 8 con người bất tử ngày hôm nay. Cái nguyên nhân thứ hai, chúng chúng tôi nhớ lại mấy người bạn của chúng tôi trước đây là cái hội danh nhân. Họ đi vô chùa Hoằng Pháp này cũng may mắn gặp được Thượng Tọa Chân Tín. Rồi sau khi mà trao đổi Phật Pháp đó, Thượng Tọa rút lại một câu khuyên mấy người đó là cố gắng giữ tròn đạo hạnh của người Phật tử, biết nỗ lực giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Chỉ nói như thế thôi, mấy vị này thấy là dường như ở trong lòng của họ đó, họ cũng không mấy gì phục. Sau đó cũng vài ba tuần, họ đi qua bên Hòa Thượng Chí Tịnh, chùa Vạn Đức, thì cũng xin một lời khuyên. Mà qua Hòa Thượng Chí Tịnh thì Ngài nói, nếu mà cho một lời khuyên tu hành mà chân thành á, thì quý Phật tử cố gắng về ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Cả đời của tôi chú trọng nhất là ba điều. Thứ nhất là ăn chay, tụng kinh và niệm Phật. Quý đạo hữu cố gắng lên. Thì Hòa Thượng nói như vậy á, mấy vị này còn thất vọng hơn đó. Trong khi Thượng Tọa Chân Tín thì giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Còn Hòa Thượng Chí Tịnh thì ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Rồi lúc đó mấy vị này mới đi về, may mắn là cũng gặp được quý vị sư kia và cũng được trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi nói Thượng Tọa Chân Tín là đại từ bi luôn, Hòa Thượng cũng vậy, chứ chúng tôi là nói chỉ duy nhất niệm Phật thôi. Cho quý vị biết, niệm Phật thôi quý vị cũng có đủ khả năng giải thoát khỏi luân hồi. Chúng tôi lấy cái đĩa niệm Phật thoát luân hồi, chúng tôi tặng cho mấy anh mà trong cái đoàn danh nhân với mấy Phật tử đó. Thì chúng tôi không biết họ về họ có coi không, họ có ứng dụng hay không. Cái điều đó tới bây giờ chúng tôi chưa có dịp để mà thăm lại những người bạn này. Nhưng mà đặc biệt có một điều chúng tôi biết được, một hai người có cái sự biến cố là gia đình gặp vô vàn những cái điều khó khăn không thể nói ra được. Thì hôm nay đây, cái bài giảng này, chúng tôi cũng xin thay lời muốn nói cho chư Tôn Đức Tăng dòng họ Thích để mà giải thích cái bốn cái nghĩa này: giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Mà chúng tôi giải thích bằng hết cả con tim của mình, tâm não của mình, khối óc của mình, để ca ngợi bốn cái pháp này vĩ đại. Nhưng mà có nhiều người không hiểu thì coi nó bình thường. Có một lần á, nhờ Thượng Tọa Chân Tín nói cái câu này mà chúng tôi mới ngẫm nghĩ. Bây giờ giả sử như người nào không có khả năng họ xuất gia, như vậy thì họ chuyên lo tu, họ có giải thoát luân hồi hay không? Họ có giải quyết, họ có thể cứu giúp được cửu quyền thất tổ của mình hay không? Tôi tự đặt cái câu hỏi cho chính mình. Thì lúc đó chúng tôi có cái câu trả lời. Trả lời rằng là dư sức, thừa sức để mà cứu cửu quyền thất tổ của mình. Tại vì nhất nhân mà hành đạo thì cửu quyền siêu thăng. Ở đây không biết quý Phật tử có coi cái tuần cải lương Người Con Báo Hiếu không à? Lúc mà cái ông thầy ông đi xuống địa ngục đó, thì ông xuống dưới, ông gặp mẹ của ông. Ông nói rằng: "Mẹ, mẹ ơi, con là một liên xuống đây tìm mẹ, đâu có quản chi cực khổ nhọc nhằn. Kinh sách có câu nhất nhân thành đạo cửu quyền siêu thăng, mong sao mẹ được tiêu trừ nghiệp chướng, con xin đáp nghĩa sanh thành, chọn kiếp tu hành cho hồn mẹ siêu thăng." A Di Đà Phật. Mà quý vị biết cái người lo tu á, mà giải thoát được luân hồi, cứu được cửu quyền thất tổ của mình á, cửu quyền á là chích, chắc, cháu, con, mình, cha, mình, ông nội mình, ông cố mình, ông sơ mình, ông sờ mình, đó. Còn thất tổ đó là quý Phật tử phải tính từ ông nội mình sắp lên nha. Ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông tỷ, ông mỹ, dư càng tốt. Như là Phật. Chúng ta phải tính kỹ như vậy đó, thì chúng ta mới thấy cái sự tu của mình nó lợi ích vô cùng. Tại sao mà mình tu mà mình đắc đạo rồi mình còn cứu được cửu quyền thất tổ? Vậy thì cái sự tu không có gì bằng hết. Thì sau đây là chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị, không biết sao mà cỡ 2-3 tháng nay chúng tôi nằm đêm á, là thấy lại giống như một cái lịch sử của Đức Phật vậy đó. Mà lịch sử này lại là cái tiểu sử sau khi mà Đức Phật bỏ kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó, rồi Ngài tu đắc đạo, rồi Ngài mới đi về trên cái đường đi đó, vào một cái buổi sáng bình minh, muôn hoa đua nở, 1250 vị đệ tử đi song song sau lưng của Đức Phật. Lúc bấy giờ á, đi tới kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì công chúa Gia Du Đà La, bà mới đứng ở trên kinh thành, bà mới ôm con của mình là Ngài La Hầu La đó, bà hôn con của mình, bà nói: "Con ơi con, cái ông mà đi trước đó, cha con đó, con hãy chạy ra đó kêu cha con giao lại cái gia tài cho con đi, kêu đi con." Thì lúc bấy giờ Ngài La Hầu La còn nhỏ cũng không có biết gì, chạy ra quỳ trước Đức Phật, nói: "Cha ơi, trao gia tài cho con đi cha. Cha ơi, trao gia tài cho con đi cha." Lúc bấy giờ Đức Phật mới lấy cái tay của mình xoa đầu Ngài La Hầu La, quay qua hỏi Ngài Xá Lợi Phất: "Hỏi này Xá Lợi Phất, giữa cái gia tài cung vàng điện ngọc muôn ngàn thần dân tung hô giảng tế, với gia tài chân lý mà Như Lai tìm được ngay nơi cõi cây Bồ Đề, theo ông Như Lai trao cái gia tài nào cho con của mình mới xứng?" Đó, ông là trí tuệ đệ nhất đó, trả lời đi. Thì Ngài là Xá Lợi Phất nó bạch Đức Thế Tôn: "Theo con nghĩ Thế Tôn trao lại cái gia tài chân lý cho con của mình, chứ không bao giờ trao cái gia tài cung vàng điện ngọc muôn ngàn thần dân tung hô dạng tế." Đức Phật gạn lại một câu nữa hỏi: "Vì sao? Vì sao ông nói thế?" Thì Ngài Xá Lợi Phất nó bạch Đức Thế Tôn là tại vì cung vàng điện ngọc hay là muôn ngàn thần dân tung hô dạng tế gì đó, thì người đó cũng không tránh khỏi cái già bệnh chết, người đó cũng không tránh khỏi cái sự đau khổ triền miên bất tận trên cuộc đời này. Mà dàn dòng cho dù khắp đầy trên tam thiên đại thiên thế giới đi chăng nữa, cũng không có bằng cái gia tài chân lý của Như Lai tìm được ngay nơi cõi cây Bồ Đề. Tại vì kiếp sống của con người giống như hoa phù dung, sớm nở tối tàn mà thôi, đối với cái nhìn của Bậc Thánh. Do đó con tin chắc rằng Như Lai không bao giờ giao cái gia tài cung vàng điện ngọc muôn ngàn thần dân tung hô giảng tế để sau này lên làm vua cả, mà Như Lai sẽ giao cái gia tài chân lý cho con của mình. Đức Phật Thích Ca mới: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng là cái ý suy nghĩ của ông giống như cái ý của ta không khác. Vậy ta giao La Hầu La cho ông xuất gia để làm đệ tử." Ngài Xá Lợi Phất mới chấp tay là y giáo phụng hành lời của Phật dạy. Thì qua câu chuyện này, quý Phật tử phải biết rằng là cái gia tài mà chúng ta được thừa hưởng đó, quan trọng nhất là cái gia tài chân lý. Do đó mà những cái chân lý của chư tổ, chư tôn đức tăng, đặc biệt là của Thượng Tọa Chân Tín đã trao lại cho tất cả chúng ta. Tại vì hôm nay chúng ta ngồi ở chùa Hoằng Pháp, chúng tôi thì có được cái phúc duyên may mắn được Thượng Tọa gửi nhiều cái đĩa băng, các loại đĩa giảng của phá tu của chùa Hoằng Pháp, không có sót cái đĩa nào hết trơn. Thì chúng tôi chưa có dịp mà trả ơn thượng tọa một lúc nào đó cho đúng nghĩa. Mà khi chúng tôi có hữu duyên được tiếp xúc với thượng tọa thì thượng tọa nói cũng chẳng cần trả ơn trả nghĩa gì cả, mà tâm nguyện của thượng tọa mong sao ai ai cũng biết được Phật pháp mà vui vẻ ứng dụng tu hành tốt là đủ rồi, còn mọi việc khác á thì tùy duyên bắt biến, bắt biến tùy duyên mà thôi. Thì xin thưa quý Phật tử, vì những lời tâm tình mà chí lý như thế cho nên tôi sáng tác một bài hát nói về thượng tọa luôn. Nếu như trên mảnh đất chùa Hoằng Pháp này có một bài ca mà chúng tôi không thể nào quên, và trên đất nước Việt Nam này có một bài hát, một bài giảng chúng tôi không thể nào quên, thì bài ca đó, bài hát đó là bài Nhớ Mãi Lời Thầy ... khuyên tinh tấn niệm Phật, ăn chay tụng kinh gì đó. Thì hôm nay đây có nhân duyên xin chia sẻ với quý vị từng đoạn, và chúng ta bắt tay vào từng cái chữ ở trong cái bài hát này. Chiều chiều ra ngắm mây trời bay, mây trời bay gió reo trên cành chim hót, trăm hoa ngát hương sẵn chùa, hoa ngát thơm sẵn chùa, theo bốn mùa kệ kinh tam quy ngũ giới con nên dình. Hằng ngày con nhớ đi tụng kinh, ta trì kinh pháp âm như lời nhân nhô, chúng sanh gắng luôn tu hành cho nỗi đau vơi dần, tham dần tan biến nhanh, thân tâm thanh thơi an lành. Thì hát cái đoạn này chúng tôi có một lần tiếp xúc với thượng tọa chân tín, còn được thầy nói rằng là nếu như ở nhân gian này ai ai cũng giữ được tam quy ngũ giới thì mới có thể gọi là nhân gian tịnh độ thật sự, còn không chỉ là một cái ước mơ đẹp mà thôi. Thật vậy đó quý Phật tử, có nhiều người họ ao ước được cái nhân gian này trở thành là nhân gian tịnh độ, nhưng mà đó chỉ là một ước mơ đẹp thôi. Đối với người tu tịnh độ thì nhân gian này chỉ là khoảnh khắc của tịnh độ, chứ không có chắc thật. Thậm chí thiên quốc tịnh độ cũng là khoảnh khắc không vững bền, tại vì còn sinh tử luân hồi. Chỉ có hai con đường tịnh độ mà chắc thật đối với những người Phật tử, đó là Phật quốc tịnh độ và tự tánh tịnh độ. Đó là con đường chắc thật. Mà ở đây chúng ta phải biết cái đoạn đầu này, chúng ta thấy không hẳn riêng thượng tọa chân tín không đâu, chư tôn đức tăng mà các chùa đó mà có ứng dụng tu hành cũng khuyên Phật tử là giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Tại vì giới là nền móng vững chắc khiến cho chúng ta dễ tiến xa hơn, Cho nên cổ đức có câu: giới còn giữ như đeo ngọc quý, giới hủy rồi ngọc bị cướp đi, ai ơi cạn xét cùng si, bạc vàng dễ kiếm, mani khó tìm. Ở đây chúng ta biết giới còn được nhiều người xem trọng, mà khẳng định trong cái lời khuyên của thầy đầu tiên này là giữ gìn tam quy ngũ giới. Quý vị biết rất nhiều kinh sách, rất nhiều điển tích, những vị chư thiên á, mà họ sắp sửa họ hết phước mà ngũ si tướng hiện á, mắt đổ ghèn, mồ hôi nách, miệng hôi thối gì đó, chuẩn bị mà hết ngũ si tướng hiện mà hết phước đó, bị đọ đó, thấy mình bị đọa làm con chó ghẻ, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì đó, mà lập tức may mắn có người nào kêu khuyên quy y tam bảo, đích thực vào chùa quy y tam bảo, thì lập tức người đó chặn ngang con đường ngạ quỷ súc sinh. Còn lúc mà Đức Phật đi về đó để độ cho cha mình là vua Tịnh Phạn và di mẫu là Ca Lô Kiều Đàm Di, thì quý vị biết á, khi độ xong ngài ra đi thì bà Kiều Đàm Di Mẫu bà xin xuất gia, mà xin mấy lần Đức Phật không cho. Ngài A Nan mới kể cái công ơn lúc mà xin thái tử ra thì cụ bà Đức Bà đã thăng thiên, sau đó chỉ vài ngày thì Di Mẫu là người thay thế, mong Thế Tôn trả cái ơn nghĩa giáo dưỡng, nuôi dưỡng Thế Tôn mà cho bà xuất gia để trả cái ơn đó. Đức Phật cắt ngang cái lời ngài A Nan liền, nói: này A Nan, đừng nói nữa. Như Lai đã về khuyên cho phụ hoàng của mình thọ trì được tam quy ngũ giới, và Di Mẫu cũng vậy, là Như Lai đã trả ơn từ lúc đó rồi. Do đó quý vị phải nhớ rằng nha, nếu mà chúng ta trả ơn bằng cái cách mà vật chất ở thế gian, dùng sức mình cõng cha cõng mẹ đến trăm ngàn kiếp chúng ta trả cũng không được, mà chúng ta trả bằng cái cách đốt cái thân thể này đến trăm ngàn kiếp để cúng dường cho Phật, để trả ơn cho cha mẹ cũng không được. Nhưng mà chúng ta trả ơn bằng tinh thần, bằng lo tu, bằng giữ giới hạnh và khuyên mẹ cha của mình là thọ trì được tam quy ngũ giới, thì đó là chúng ta trả ơn thiết thực, chặn hẳn ba đường ác. Vì vậy thường vô chùa quý thầy hay phiên là quý Phật tử gắng cố gắng gìn giữ tam quy ngũ giới là như vậy. Ở đây cái phần thứ hai này thì quý vị biết là lời thầy khuyên á, là chúng ta là nhớ đi tụng kinh rồi trì kinh. Tại vì sao mà khuyên tụng kinh trì kinh? Tại vì tụng kinh trì kinh á, những cái lời của Phật dạy đó khiến cho chúng ta thâm nhập vào tâm của chúng ta dễ có cái tâm từ bi, hỷ xả, buông xả hơn. Còn chúng ta mà không tụng kinh á, chúng ta hay cố chấp, rồi chúng ta thấy cái gì nó cũng thiệt hết. Còn chúng ta tụng kinh rồi, lời Phật dạy nói cái này nó giả, con đừng có chấp, con đừng có khổ về những cái phần này, thì tự nhiên mình cảm thấy nó vơi đi. Bởi vì cái người mà tụng kinh thì quý vị thấy từ từ họ vơi đi những cái tham dặn si mê, từ từ tâm của họ rất là nhẹ nhàng. Chúng tôi được một thầy nào đó mà chúng tôi không nhớ, nhưng mà chúng tôi lại nhớ câu chuyện. Thầy đó có nói có một em bé này khi cha mẹ đi đó, em bé này thèm kẹo, mới thò cái tay vô cái hũ á để lấy 6 viên kẹo. Thì thò tay vô hũ lấy 6 viên kẹo thì lấy xong, chứ đứa bé này nắm tay lại rút ra cái hũ không được, cho nên đứa bé này cứ khóc, đi tới đi lui khóc hoài, khóc mãi khóc. Thì đến khi mà cha mẹ về thì cha mẹ mới nói: ủa sao con khóc nhỉ? Nói: tại vì con lấy cái tay không ra. Cha mẹ nói: thôi con buông mấy cục kẹo ra đi, thì con lấy tay ra. Nó không được, con phải lấy kẹo ra con ăn. Thì cha mẹ nói: con không buông 6 cục kẹo này ra thì con không bao giờ không bao giờ lấy tay ra được. Khuyên con, khuyên đứt ruột đứt gan để cho con từ từ buông sáu viên kẹo này ra. Mà khi buông sáu viên kẹo này ra đó thì rút cái tay nhẹ nhàng ra. Vậy thì người cha, người mẹ đó là ai? Là Phật, là thầy của chúng ta đó, khuyên chúng ta. Rồi, còn cái người mà nắm sáu viên kẹo đó là ai? Là tất cả nhân loại ở trên thế gian này. Nếu mà nghe lời theo thầy, theo Phật buông ra thì người này không có bị chậm lưng đau khổ. Còn không buông ra thì mãi mãi chậm lưng đau khổ. Xin thưa quý Phật tử, chúng ta đến đây, nếu mà nói đúng nghĩa đó nha, thì ai ai cũng tên thật là Trần Thị Chuỗi hoặc là Trần Văn Chuỗi. Ra đi đó thì ai cũng chằn chắn tay như nhau hết. Mà nhưng mà có người nào chịu chắn tay hay không? Hay người đó chịu chắn tay nhưng mà cái tâm của họ vẫn chấp vào sáu viên kẹo này, họ không ra đi được. Mấy người được ra đi chịu chấp nhận buông xả chắn tay để ra đi? Hiếm có vô cùng. Thì sáu viên kẹo đó là cái gì? Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Còn cái tham nữa, tham sống sợ chết. Quý vị nhớ không, chuyến gọi Thượng Tọa Thiện Hỷ có đến đây giảng cái khóa trước đó, có cái cô Phật tử đó, ngày nào cổ cũng khấn nguyện mà phát nguyện giảng sanh hết trơn. Chú Tiểu cũng lợi hại chứ. Chú Tiểu núp sau cái tượng Phật A Di Đà, nói ngày mai tôi rước bà, trời ơi chiều đó bà khúc hu, bà sợ chết. Ở trong đây á thì ông thầy kia ông kể năm viên kẹo à: tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Còn tôi thêm điều tham sống sợ chết là kể cho quý vị vui vui nhất thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Niệm Phật con bước trong diệu âm, cho đào tâm mãi như sen hồng tươi thắm, ngát hương kinh dâng lên ngài. Ai nhiếp tâm niệm Phật, muôn đời sẽ được an vui. Tâm luôn khắc ghi ơn dày, niệm Phật con nhớ cho thật sâu, nghe từng câu sao cho cõi lòng thanh thoát. Giống như nói năng hằng ngày, xin nhớ thêm những điều là thường tín nguyện vạn sanh. Về nơi thế giới an lành. A Di Đà Phật. Thì ở đây quý Phật tử phải biết rằng ở trong cái cuốn mà Thập Yếu Niệm Phật của Hòa Thượng Thiện Tâm á, ngài đúc kết lại lời của chư Cổ Đức nói: người nào mà tu hành mà không cầu giác ngộ giải thoát ngay trong đời này thì người đó sẽ gặp cái tai họa trong cái kiếp thứ ba. Vì vậy mà quý vị phải nhớ cái lời này. Vì sao mà Hòa Thượng trích lời của chư Cổ Đức nói như vậy? Là tại vì người nào không cầu giác ngộ giải thoát trong kiếp này mà tu hành á, gặp tai họa trong kiếp thứ ba, là kiếp thứ hai quý vị có thể được giàu sang phú quý, sinh lên cõi trời đồ này kia, hoặc là trở lại nhân gian này làm vua làm chúa gì đó, thì dễ chấp cái tôi, cái ta, cái bản ngã của mình, rồi quên đi cái sự tu hành, thì kiếp thứ ba dễ bị đọa đài giống như chở bằng tay. Do đó tu là phải nghĩ tu một đời, một kiếp mà mình giảng sanh giác ngộ giải thoát, chứ không được quyền đặt tới cái kiếp thứ hai, thứ ba gì cả. Quý vị nhớ cái lời đó. Thì ở đây chúng tôi có nhân duyên may mắn được coi cái cuốn sách Luận Bảo Vương Tam Muội giảng giải của quý đại sư. Thì trong cuốn sách này có chép một câu chuyện là thở xưa có ông bà lão hằng ngày đi đứng nằm ngồi chuyên tâm niệm Phật rất là chân thành, mà ông bà chỉ cầu đại khái là tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, làm ăn cho khá giả, rồi sau khi mệnh chung được sinh lên cõi trời là ông bà hạnh phúc. Mà thật sự thì những cái điều cầu của ông bà đó thì đều được tội nguyện. Có một điều ông bà này còn tha thiết là khi mà đi đứng nằm ngồi niệm Phật thì cái điều đó mình thấy là giống như mọi người đi. Còn cái hằng ngày á, là lúc nào mà rảnh á, hoặc là tối đến, ông bà đều quỳ lại Phật. Mà vừa quỳ vừa lại vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Mà xúc mồ hôi hết, lấy một cái hạt lúa bỏ vô cái hũ. Chính vì mà xúc mồ hôi mà cực khổ vô cùng đó, thì Đức Phật Thích Ca mới xót thương. Ngài mới xuất hiện là nói rằng Như Lai có một cách rất hiệu quả, hai người có thể niệm Phật một lần là có được rất nhiều hạt lúa. Nói vậy cái hai ông bà lão rất là mừng, ứng dụng liền, thì đảnh lễ Đức Phật Thích Ca. Thì quý Phật tử biết á, từ đó về sau thì ông bà lão này ứng dụng bằng cái cách á, trước đây thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà khi nghe Đức Phật nói như vậy quỳ lại xuống, thì Đức Phật mới nói là niệm như vậy mới được nhiều lúa gạo. Khi lại là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thì ông bà lại một lại để một hạt lúa vào cái hũ. Thì từ một cái câu này mà lễ lại như vậy đó, thì ông bà được cái phước rất là lớn. Mà ông bà cứ nghĩ mình là nửa sau này cầu về thiên giới thôi, cõi trời. Mà không ngờ cuối kiếp đó ông bà được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Thì cái đoạn sau đó đó, chư cổ đức có một cái câu nhắc nhở là một mai cái chết đến, muôn vật đem chẳng được, chỉ nghiệp thức theo mình, thế nên chuyên niệm Phật, tín nguyện cầu giảng sanh. Cái câu này khẳng định cho chúng ta ở cái chỗ á, là cái danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, Nam-mô, Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. Thì cái chữ tiếp dẫn đạo sư này là Đức Phật là một vị đạo sư chuyên tiếp dẫn, cứu độ, chỉ đường cho tất cả chúng sinh. Chứ không phải tiếp dẫn đạo sư là tiếp dẫn chỉ có ông sư mà bỏ quý Phật tử. Quý vị phải nhớ như vậy. Mà rất rất nhiều, có nhiều người ở quê, người ta tưởng đâu niệm tiếp dẫn đạo sư là người ta không hài lòng, mà người ta chỉ mong là tiếp dẫn hương linh hay tiếp dẫn vong hồn này kia. Ở đây cái câu chuyện này cho chúng ta thấy một điều, Đức Phật thấy ông bà cụ này tu nhưng mà tham cầu cái hạnh phúc của hữu vi vô thường thế gian hoặc là cõi trời. Vì vậy ngài cài cái câu đó là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, là muốn cho người này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về nơi Tây Phương Cực Lạc. Mà quý vị Phật tử biết, cái người nào thành tâm Đức Phật hướng dẫn cho những người đó đó, thì quý vị biết là những người này cho dù họ tu sai, họ hướng cái con đường của mình á, là về thiên giới, nhưng mà có cái tâm thành, cái tâm kiên cố, thì Đức Phật sẽ chỉnh cho người đó có cái tín nguyện vào trong đó qua cái câu chuyện này. Là tại vì tiếp dẫn đạo sư, vì vậy cuối đời ông bà này cũng được giảng sanh là như vậy. Còn cái gương mà điển hình á, thì quý vị, đây chúng tôi không dám sai một con dấu luôn á. Một cái chữ phẩy mà chữ phết, chữ chấm của con dấu, không dám sai. Là Thân Mẫu Hòa Thượng Thiện Hoa thấy Phật A-di-đà ba lần được an lạc giảng sanh. Thân Mẫu của Hòa Thượng Thiện Hoa, chúng tôi đọc cho quý vị nghe cái đoạn này. Là bà Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1897, Kỷ Mẹo, pháp danh là Diệu Tịnh. Bà có 6 người con đều xuất gia. Kể từ khi 6 người con đều xuất gia đầu Phật, thì bà Diệu Tịnh cũng xuất gia thọ sa di Bồ Tát giới tại chùa Phật Quang Trà Ôn. 6 người con của bà đều là những vị hòa thượng, sư bà, ni trưởng đồ chứ danh không, là trong đó có Hòa Thượng Thiện Hoa nữa. Năm 1947, cụ bà ở chùa Phật Quang tu hành. Đến năm 1950 thì bị chiến tranh, nên Hòa Thượng Thiện Hoa dắt cụ về cư trú tại Am Thất kế chùa Phước Hậu. Tánh tình cụ điềm tĩnh vui vẻ nên con cháu và bổn đạo rất mến. Hằng ngày làm bất cứ việc gì, cụ cũng hay thường cầm sâu chuỗi niệm Phật. Chúng tôi ghi lời kể của Hòa Thượng Thanh Từ trong băng giảng nói. Này, Hòa Thượng Thanh Từ kể trong băng giảng của Ngài nói á. Hằng ngày nếu cụ quét nhà thì một tay cầm chuỗi, một tay quét nhà. Còn nhổ cỏ cũng một tay nhổ cỏ, một tay cầm chuỗi niệm Phật. Ngày nào, tháng nào, năm nào cũng vậy. Bà cụ ăn chay một tháng chỉ có 10 ngày thôi, thế mà bà sống thọ đến 90 tuổi. Tâm trí vẫn minh mẫn, không thấy lẫn lộn. Lúc bà bệnh sắp tịch, chúng tôi có về chợ niệm. Trưa ngày 19 tháng 8 1968 Mậu Thân, cụ bà rất mệt nhưng vẫn tỉnh táo, gọi thầy chúng tôi là Hòa Thượng Thiện Hoa xuống thất. Lúc bà đương mệt nằm trên giường, thầy chúng tôi đứng trên đầu, tăng ni đứng hai bên, còn con cháu thì ngồi dưới chân để trợ niệm cho bà. Thầy chúng tôi chắc niệm thử coi bà còn tỉnh không, nên hỏi mẹ đọc bài thơ con ghi cho mẹ xem. Bà cụ đọc: ngoài giường lửa dậy bớ người ta, đừng có say mê ở giữ nhà, sáo nẻo mau lo bề giải thoát, ba xe ngoài cửa sẵn kia cà, mau mau bước tới ba bầy trẻ, lẹ lẹ đi lên bố chú già, thẳng chỉ một đường về cõi Phật, hết lo lên xuống hết lưng hồi. Khi bà đọc xong thơ, bà liền mệt một hồi, bớt mệt thì bà cười, bớt mệt cái bà cười. Bà cười hết sức là vui. Đứa cháu nội đứng lên gọi: bà nội ơi, bà nội, bà thấy cái gì mà bà cười vậy bà nội? Bà nói: tao thấy Phật A-di-đà đến rước tao. Đứa cháu hỏi: có cho tụi con theo không bà nội? Thì bà mới trả lời: không được, rước có một mình tao hà, còn tụi bay nữa sau này nhớ niệm Phật rồi mới được rước con. Rồi bà cười, bà cười một hồi cái bà im, mà mệt bà lo thở. Lo thở thì chừng 10 phút sau bà cười một lần nữa, cười một lần nữa, cười vui như vậy chừng 10 phút thì bà dừng. Bà dừng. 10 phút sau bà lại cười một lần nữa. Tới lần thứ 3 thì bà tắt thở nhẹ nhàng. Thành ra lúc bà chết không ai khóc hết, chỉ thấy bà cười nên mừng cho bà, bà vui nên không ai khóc cả. Hòa Thượng Thanh Từ có kết luận câu như vậy. Quý vị thấy, một người niệm Phật và chí tâm để đi đến chỗ miên mặt rồi thì thấy Phật, đây là lẽ thật, không nên nghi ngờ. Thì ở đoạn này chúng tôi cũng xin phụ họa chút xíu lời bình thôi, để cho nó có hương vị. Thì ở lời bình á, chúng tôi nói rằng mà qua cái câu chuyện của bà cụ Diệu Tịnh, thân mẫu của cố Hòa Thượng Thiện Hoa, cho chúng ta một bài học ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày vô cùng quý báu. Nếu nhìn ở góc độ chuyên sâu, một đời được vãng sanh diện kiến Đức Phật A Di Đà thì có thể nói quý báu giống như một bài học ngàn vàng tối thượng. Tại vì linh hồn của câu chuyện nằm ở chỗ tùy duyên linh động, buông xả tất cả, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng có Phật, thì Phật lúc nào cũng nghĩ đến chúng ta. Tu như vậy mới nhắm đúng vào bổn thể của Phật và dễ được vãng sanh hơn. Quả thật là ở Tây Phương chư Phật nóng trong chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Ao sen báo Tây Phương đua nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Nói ở đây thì chúng tôi cũng nghĩ đến mới có 3 tháng nay cũng có 2 cái nỗi buồn mang mát. Chia tay một vị thầy khả kính mà chúng tôi nói chỉ rồi đó, thầy Định Quang. Thầy búng cái xác trong kia ngã đó. Thì thầy ra đi nhưng mà hào quang rực rỡ cả tiếng đồng hồ. Mà nói cả tiếng mấy đồng hồ, quý vị có thể lên trên mạng bấm là quý vị biết được đó. Chùa Châu Lâm, khi mà khiêng thầy ra đó, quý Phật tử đồng với chư Tôn Đức đó, đồng niệm A-di-đà Phật, Nam-mô-di-đà Phật đó, thì hào quang bảy sắc cầu vồng đầy dẫy hết. Rồi lúc chuẩn bị nhập tháp của thầy thì hào quang gọi vào cái chỗ nhập tháp của thầy. Có nhiều người nói ngẫu nhiên vô tình rồi này kia. Chúng tôi nói cho dù ngẫu nhiên vô tình thì không biết, chết như vậy mà được hào quang rực rỡ như vậy thì chứng tỏ người này cũng có được cái sự vãng sanh màu nhiệm chứ không phải không. Rồi cái người thứ hai á, thì quý Phật tử biết chúng tôi có cái người đệ tử là cô Tâm Đức. Mà cô Tâm Đức này là cổ tên là Quách Thị Kim Thiệt, một nhà giáo ưu tú của huyện An Phú. Cô cũng tu niệm Phật cũng chân thành lắm quý Phật tử. Thì chúng tôi nghe cô bị bệnh cũng ra chợ niệm cùng với quý Phật tử. Thì cũng có lúc chúng tôi phải ăn uống chứ. Thì chúng tôi đói bụng vô ăn cơm chút để chuẩn bị ra chợ niệm cùng với quý Phật tử nữa. Thì vô vừa ăn cơm xong là biết cô ở ngoài, cô đã ra đi rồi. Thì quý Phật tử đang niệm Phật miết luôn cỡ 8 tiếng đồng hồ. Thì chúng tôi mới đi ra lại Phật không. Chúng tôi không có để ý tới cô. Khi mà lại Phật xong hết trơn rồi đó, thì chúng tôi thấy cô mở mắt chăn chăn. Chúng tôi nói cái kiểu này là cô chờ tôi. Tôi mới nói thôi cô ơi cô đi đi cô. Tôi vuốt mặt một cái cô nhắm mắt lại. Thì mấy người niệm Phật, đang niệm Phật, quý Phật tử đó, với những người em út đồi cháu đồ này kia ở trong nhà đó, ai cũng nổi óc mình hết chứ. Nói tụi con không có dám vuốt mặt, sợ vuốt rồi cô không có đi. Chỉ có đức độ của thầy á mới vuốt mặt cái là cô nhắm mắt. Tôi nghe hai cái từ đức độ của thầy là tôi nổi óc mình hết chứ, quý Phật tử. Tại vì tự nhiên nghe hai từ đức độ là mình nổi óc mình hết trơn. Tại có một lần chúng tôi cũng đi chợ niệm, tụng kinh chợ niệm cho một bà nữa. Mà ở trong gia đình không biết bà này bà chết rồi á, trong gia đình con cháu đồ này kia ai ai cũng lỡ vuốt mặt bà hết trơn. Mà bà không nhắm mắt, con mắt bà mở chăn chăn hoài như có cái gì đó. Thì lúc đó tôi thấy hết gia đình mà ai cũng vuốt mặt hết chăn chăn, thì tôi tự nhiên tôi xúc mồ hôi. Tôi nói nghĩ một chút xíu nữa, họ thế nào cũng kêu mình vuốt mặt. Mà nhắm mắt á thì không nói gì, còn không nhắm mắt thì chết. Chúng tôi chuẩn bị dọn cái chuông họ để rút lui nhẹ nhàng vô điều kiện. Thì mới vừa ra chuẩn bị chọn, mới vừa bước xuống cái cửa nhà chuẩn bị đi thôi, cái bà đó chạy lên nắm áo tôi. Thầy ơi thầy, con lại thầy vuốt mặt giùm mẹ con đi thầy. Trời ơi chúng tôi chết điếc hết trời. Đã mình sợ ngay cái điểm này mà gặp vậy. Thì quý vị biết á, chúng tôi vô nghe nói vậy thì thôi cũng gắng vô. Chúng tôi vô, tôi dái lia lịa hết. Nói tam bảo chứng minh để mà gia hộ cho con. Vuốt mặt cái bà cụ này làm sao chứ bà nhắm mắt chứ không nhắm mắt con chết. Mà quý Phật tử biết á, chúng tôi lợi, chúng tôi vuốt mặt của bà không nhắm mắt. Mồ hôi của chúng tôi nó ướt áo hết trơn. Không nhắm mắt. Bắt đầu tôi lập tức tôi kêu hết trơn anh em dòng họ con cháu đồ này kia qua bên nhà kế bên tôi họp liền. Tôi hỏi có ai lầm lỗi với bà không? Con cháu có ai lầm lỗi với mẹ không? Ha, cô gì đồ này kia không? Hỏi hết ở trong gia đình, nói ai cũng thương mẹ, chiều mẹ, mẹ muốn cái gì cũng cho hết trơn, cũng như là cũng chiều ý mẹ mọi thứ hết trơn. Tôi nói phải có một cái nguyên nhân gì đấy nè, bà mới không có nhắm mắt. Chứ còn thôi là tôi vuốt là nhắm mắt liền. Thì mình cũng biện luận rồi này kia chứ biết sao giờ. Thì lúc đó quý Phật tử biết á, mấy người ở trong gia đình á, có người bò tới nói với chúng tôi, nói thầy, thầy con nhớ lại rồi, có cái thằng cháu nó đang đi du lịch mà 5-7 ngày vậy đó, mà bà thương thằng cháu này ghê dữ lắm. Nói rồi như vậy thì thằng cháu này bà trông chờ nó về, bây giờ mấy cô làm ơn gọi giùm cho thầy đi, gọi cái thằng cháu đó để thầy nói chuyện với nó. Mấy cô này lập tức bấm điện thoại gọi cho cái người cháu mà đi du lịch đó. Thì tôi mới nói với nó, nói thầy đây nè con, bây giờ bà của con đã mắc rồi mà bây giờ chờ con mà không nhắm mắt được. Bây giờ con hãy nói với bà con vài điều, nếu mà con về kịp á thì con về liền, còn không kịp á thì con phải nói với bà con vài lời. Thì cái đứa cháu này nói thầy ơi con về không kịp đâu, con đi với tour phải 2-3 ngày nữa con mới về đặng. Nói vậy thì con phải nói với bà, với cô của con. Nói cô ơi, cô đi đi rồi 1-2 ngày sau con về là con lo cho cô hoàn tất, cô đừng có chờ con. Rồi thầy bấm cái điện thoại ra cho con nói với cô con nghe, thầy để kế lỗ tai của bà con, cô con đó nghe. Thì để kế lỗ tai nó nói cô ơi cô đi đi, con theo tour rồi con về không có được, cỡ khoảng 1-2 ngày sau con về con lo cho cô hoàn tất hết mọi thứ rồi cô ơi. Vừa nói xong thì chúng tôi mới tắt máy, chúng tôi nói cháu cô đã nói như vậy rồi đó, giờ thôi cho thầy xin nhắm mắt nghe cô. Thầy vuốt mắt cái bà nhắm mắt trời ơi. Giống như chúng số độc đắc cái quý Phật tử ơi. Từ cái chuyện đó, bởi vậy sau này á, ai mà kêu tôi mà vuốt mặt vuốt này vuốt kia tôi ớn muốn chết vậy. Thôi bây giờ mình tiếp lại cái chuyện của mình. Niệm Phật tinh giác xa đường mà tâm lời tha khiến cho tinh thần trong sáng thoát cơn tối tâm mê mờ cho sáng tươi gương mặt cho lòng thương nở hoa lìa xa kiếp sống luân hồi cho sáng tươi đạo Phật cho lòng thương nở hoa giống như Đức Phật Di Đà. Thì ở đây quý vị cũng biết là người niệm Phật chúng ta phải được thanh thản giống như Đức Phật A Di Đà như thế đó, thì chúng ta mới được cái lợi ích lớn vĩ đại. Chính vì cái điều đó đó mà ngài Thiện Đạo Đại Sư đúc kết lời Phật dạy trong các kinh nói người niệm Phật A Di Đà có 30 lợi ích bao gồm cả 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai như sau. Lợi ích quá khứ là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói người chí tâm niệm Phật một câu diệt trừ được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử ở quá khứ. Hiện tại lợi ích là một niệm Phật một câu được 80 ức kiếp công đức di diệu. Hai, niệm Phật một câu diệt trừ được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Ba, được pháp thù thắng của chư Phật, 4 chư Phật đồng chứng minh, 5 chư Phật đồng hộ niệm, 6 10 phương chư Phật đồng phiên tinh niệm, 7 nếu có họa hoạn niệm Phật liền dứt trừ, khi lâm chung lòng không điên đảo, 9 niệm Phật một pháp mà nhiếp nhiều pháp. Tại vì dạng pháp quy nhất, nhất quy hà xứ, dạng pháp về một, một về đâu? Một về tâm, tâm tĩnh lặng, A-di-đà Phật. 10. Pháp môn tịnh độ bao gồm 5 tông, 8 giáo, 1 câu A-di-đà Phật, niệm được thần thục 3 tạng, 12 bộ kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó, 1700 công án đường lối hướng thượng đều ở trong đó, 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tụ tịnh giới cùng ở trong đó. Đọc cái đoạn lợi ích thứ 10 này, chúng tôi vui mừng vô hạn. Tại vì trước đây chúng tôi nghĩ rằng giữa thiền và tịnh nó có cái duyên với nhau, nhưng mà không ngờ Ngài Thiện Đạo Đại Sư cũng là ứng hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Ngài nói niệm thần thục thiền tịnh mặc gì cũng ở trong câu A-di-đà. Mà trong câu A-di-đà Phật đó là niệm thần thục thì gom hết là tất cả tam tạng kinh điển, 12 bộ kinh, 3000 quay nghi, 84 vạn tế hạnh. Lòng của chúng tôi đọc tới cái đoạn này mừng vô hạn, cho nên chúng tôi làm bài kệ để mà tán thán cái sự vui mừng của mình đối với Ngài Thiện Đạo Đại Sư. Cái đoạn này chúng tôi làm rằng là đương niệm tức là vô niệm, vô niệm tức tĩnh lặng, tĩnh lặng hằng thấy rõ một cái tâm hiện tiền đó. Thì khi mà mình vô niệm á, quý Phật tử biết á, là cũng đang niệm Phật. Tại vì vô niệm á, không phải là không có niệm nào, mà vô niệm vẫn có một cái niệm tĩnh lặng. Bởi vì chuyến rồi chúng tôi có giảng cái đoạn á, là Trần Thái Tông ông lên ông cầu Phù Văn Quốc Sư để mà làm Phật, thì Phù Văn Quốc Sư mới nói sơn bản vô Phật, di tồn hồ tâm, tâm tịch nhi chi, thị vi chân Phật. Ở trên núi vốn không có Phật, Phật chỉ có trong tâm, tâm lặng lẽ mà rõ biết thì đó mới phải là ông Phật thật. Người nào mà niệm A-di-đà Phật lặng lẽ mà rõ biết tất cả, mà chỉ biết A-di-đà Phật, chỉ sống một tâm thôi, đó thì không vọng tưởng, thì người đó đang sống với ông Phật tánh của chính mình. Quý vị phải nhớ như vậy, cho nên tôi mừng vô hạn. 11. Khi lâm chung Phật và thánh chúng tự đến rước về cực lạc. 12. Pháp dễ tu nhưng công đức mau sanh tịnh độ. 13. Thọ mạng lâu dài, tăng lâm phước thọ, kéo dài mạng sống. Vì Phật hiệu là thuốc trường sanh của bậc đại giác. Lợi ích ở thời vị lai là 14. Hóa sanh trong chính phẩm hoa sen báo, thân màu vàng rồng. 15. Sống lâu không chết, sống cho đến ngày thành Phật. 16. Thân luôn có ánh sáng rực rỡ, đầy đủ 32 tướng tốt. 18. Được 6 thứ thần thông. 19. Được thành tựu vô sanh pháp nhẫn. 20. Thường thấy chư Phật và thánh chúng. 21. Cùng với chư Bồ Tát làm bạn lành. 22. Hương hoa âm nhạc 6 thời cúng dường. 23. Cơm áo tự nhiên có, tùy ý lấy dùng không hết. 24. Tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề. 25. Thường tươi trẻ mãi, không có tướng già. 26. Thường được khỏe mạnh, không có bệnh tật. 27. Vĩnh viễn không bị đọa vào ba ác đạo. 28. Thọ sanh các cõi nước tùy ý tự tại. 29. Ngày đêm sáu thời thường nghe diệu pháp. 30. Mãi mãi ở địa vị con người bất tử bất thối chuyển. Tổ Thiện Đạo còn khẳng định rằng hành giả nào mỗi ngày niệm Phật ba vạn câu trở lên, ngay từ bây giờ cho đến lúc tắt thở, lấy cái chết làm kỳ hạn, thì đó là hạnh nghiệp vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Do đó trong những cái phá niệm Phật ở trong chùa thường ghi nhắc nhở quý Phật tử là ít nói một câu chuyện, niệm nhiều danh hiệu Phật, cấp bậc thường thăng tiến, phẩm liên đài rất cao, A-di-đà Phật. Chính vì cái lợi ích vĩ đại đó mà hôm nay chúng tôi tri ân chư tôn đức tăng đã dạy cho chúng tôi cái pháp niệm Phật để một đời được vãng sanh tịnh độ. Do đó mà tôi tặng cho hành giả chùa Hoằng Pháp 4.000 sao chuỗi ngọc. Ở đây cũng tiền chắc mót của chúng tôi, nhất là cảm động nhất là của cụ bà Thánh Thận tích lũy từng cái đồng tiền già để mà tặng, tại vì thấy cái công đức niệm Phật rất là lớn. Theo kinh Phổ Môn nói, nếu có người cúng dường nhiều gấp 62 lần Bồ Tát, số Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng đi chăng nữa, cũng không bằng một thời lễ bái cúng dường Bồ Tát Quan Âm. Kinh Thập Luận nói, 100 kiếp niệm Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng bằng khoảng một thời gian, một buổi ăn niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Luận Quần Nghi nói, một đại kiếp niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng cũng chẳng bằng niệm một câu A-di-đà Phật. Kinh Niết Bàn nói, một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người nào bố thí cho chúng sinh khắp cả thế giới trải qua 3 tháng, nhưng chỉ đem một phần trong 16 phần công đức của một tiếng niệm Phật thì cũng hơn công đức người bố thí kia. Thế cho nên chúng ta cần biết người niệm Phật hơn cả sự bố thí của tiền gấp trăm ngàn vạn ức lần. Chính vì vậy cổ đức có lời rằng, người tu một vốn muôn lời, không tu mắc kiếp muôn đời chằm lưng. Ta tu ta gặp thánh hiền, không tu ta sẽ triền miên đọa đài. Tu sao tu mãi tu hoài, đến khi lên được liên đài mới thôi. Có người gạn hỏi đại sư rằng, sao hòa thượng không dạy người quán tưởng mà chỉ bảo kiên trì danh niệm Phật thôi, chẳng hay ý ấy thế nào? Đại sư đáp, chúng sinh đời này phần nhiều nghiệp chướng nặng, tâm thô thần thức tán động, mà cảnh tịnh độ thì gắt tế diệu nên quán tưởng khó thành. Thế cho nên Đức Phật xót thương khuyên thẳng nên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh hiệu niệm Phật là hạnh dễ làm, nên cố gắng giữ gìn cho mỗi niệm nói nhau không dứt, đi đứng nằm ngồi ngày đêm nhiếp tâm không rời thánh hiệu, nguyện thệ giữ mãi cho đến chết. Tu như vậy suốt đời thì 10 kẻ niệm Phật 10 kẻ giảng sanh, 100 người tu 100 người về tịnh độ. Ở Hoằng Pháp này chúng tôi nghe thầy Tâm Từ nói là vừa tu mà vừa làm công quả, khoảng 4.000 người đều tu pháp môn niệm Phật, vậy 4.000 người đều sanh về cực lạc. Có người lại hỏi hòa thượng, người đời chưa từng biết niệm Phật có dùng pháp môn này được không? Đại sư đáp, pháp này tăng tục nam nữ chưa niệm Phật nếu hiểu ra lẽ thật, lấy sử dụng hàng ngày đều được vãng sanh, quyết định không nghi. Đại sư thấy người đời trong khi bình thường phần nhiều ham thích niệm Phật, lễ bái phát nguyện cầu sanh Tây Phương, thế nhưng đến khi bệnh lại sợ chết, hoàn toàn chẳng nói đến vãng sanh giải thoát, đợi mãi đến hơi dứt mạng hết thần thức đi vào cõi u minh mới đánh chuông niệm Phật. Như vậy cũng giống như kẻ cướp ra khỏi nhà rồi mới hô quán lên thì làm được việc gì. Quý vị nhớ nghe, ý ngài muốn cảnh giác cao cho người tu nên suy xét kỹ điều đó. Nếu lúc rảnh rang hay bận rộn nên dùng pháp này tinh tấn niệm Phật, dốc sức thọ trì, đó là việc lớn, lúc lâm chung có thể gọi là một đường về cực lạc rộng thênh thang, thẳng tắp về nhà không cần hỏi. Ấn Quang đại sư cũng phụ họa thêm rằng, thành tựu cho một chúng sinh vãng sanh về cực lạc tức là sẽ thành Phật, công đức đó không thể nghĩ bàn. Đại sư còn làm một cái bài kệ gần gũi với chúng ta vô cùng, ngày tu thì tới tận trời mây xanh, nhưng mà chỉ dẫn cho chúng ta gần gũi để dễ giải thoát vô cùng. Ngài làm bài thơ rằng, thương thay kiếp sống con người, trẻ thơ hôm trước lại già hôm sau, đến ngày tóc bạc da gà, chân đi gung gãy như là cò ma, dầu cho vàng ngọc đầy nhà cũng không tránh khỏi cái già bệnh si, dầu cho nghìn món vui vầy vô thường chợt đến, chết thì bỏ đi, chỉ có đường tắt tu trì một câu niệm Phật ta thì đem theo. Quả thật vậy, chân lý của cuộc đời dù cho ngọc ngà châu báu có đầy kho đầy nhà cũng không tránh khỏi sanh già bệnh chết, mà chỉ có đường tắt tu trì một câu niệm Phật ta thì đem theo để được giảng sanh cực lạc. Đến ngày nhân duyên quả mãn, đại sư bảo đại chúng rằng: thân này đáng chán, ta sắp về tây. Nói xong ngài leo lên cây liễu trước cửa chùa, chắp tay hướng về tây mà chúc nguyện: xin Phật Bồ Tát tiếp dẫn con, khiến cho con không mắc chánh niệm, được sinh về cực lạc. Nguyện xong, ngài gieo mình xuống đất nhẹ nhàng như một chiếc lá. Đại chúng thấy vậy chạy lại để cái tay trước mặt của ngài, thì ngài đã tắt thở viên tịch tự tại rồi. Thì ở đây qua hành động của ngài, vì sao mà ngài chọn cái chánh niệm? Là tại vì ngài muốn gần gũi với chúng sinh. Chứ sự thật cái sự tu chứng của ngài vượt qua tới 7 mức của nhà thiền. 7 mức có nghĩa là 1000 cái tiểu ngộ cũng không bằng 1 cái đốn ngộ. Đốn ngộ thì không thể nào sánh với cái minh ngộ. Minh ngộ thì không thể nào sánh với chứng ngộ. Chứng ngộ thì không thể nào sánh với diệu ngộ. Mà diệu ngộ thì không thể nào sánh với đại ngộ. Mà đại ngộ thì không thể nào sánh với triệt ngộ. Ở đây đại sư đã triệt ngộ, cho nên ngài tự tại buông ra như vậy đi, thì chứng tỏ rằng ngài và tất cả những vị tu pháp môn tịnh độ, mấy vị tổ tu hành thì trở về nguồn thì vốn không hai. Cho nên chư tổ có câu: về nguồn vốn một không hai, pháp môn sai biệt xưa nay rõ ràng là vậy. Trước khi dứt lời, còn một đoạn sau nữa, nhưng mà thời gian chúng ta không có, chúng tôi xin hát cái đoạn này, xin dâng tặng đến Thượng Tọa Chân Tín, và chúng ta kết thúc buổi giảng ngày hôm nay. Quý Phật tử chịu không ạ? Niệm Phật tinh chiến nương thiền môn quyết chí tu hành, dù cho ma chương cá trong thần hoài khao đau, ta vẫn luôn luôn bền gan xa thân tâm lòng chẳng xa rời. Niệm Phật như tâm bao người tu mai miết đi tìm, bao châu như ấy quý hơn ngàn xe châu báu, Phật ấy nằm trong lòng ta chớ bôn ba tìm kiếm bên ngoài. Niệm Phật Như Lai nay nhờ ai phổ biến lan tràn, thiền môn rạng rỡ khắp nơi nhờ ơn sư tổ, pháp lưới Tịnh Tông từ đây thắp tâm hướng thành kính điểm ngày. Dù người đã đi nhưng thiền môn mãi mãi luôn truyền, thời gian chuyển biến vắng không mờ phai tâm pháp, đến lúc phụ thân Tịnh Tông khắp bốn phương nguyện đến quê nhà, đến lúc phụ thân Tịnh Tông khắp bốn phương nguyện đến quê nhà. Để tóm lược đại ý buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài thơ như sau: ai muốn đáp công thầy dạy dỗ, hay đền ơn thắc tổ củ huyền, chúng sanh hiền thánh các miền, nhất tâm phát đại lời nguyện độ tha, khuyên trong hết thảy mọi nhà, ăn chay niệm Phật chuyên tâm tu hành, lấy tính hạnh nguyện lập thành, cùng giới định huệ thoát dòng tử sanh, người hiếu đạo nhớ gành từng chữ, để đáp đền ân trọng nghĩa xưa, cần nên tu niệm sớm trưa, công thành quả mãn phước thừa báo ân. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin thành kính cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho hết thảy những người con Phật đều nỗ lực tu tập hết sức mình, quyết chí hạ thủ công phu tinh tấn niệm Phật cho được miên mật, để được kết quả hiện đời chứng đắc vãng sanh thượng phẩm, liền thấy Phật A Di Đà thành tựu vô sanh pháp nhẫn, giống như chân sao lấp lánh trên trời, Hoằng pháp động lại đôi lời tri âm, nhắn người đến tự cõi tâm, một đời niệm Phật nhất thời giảng sanh. A Di Đà Phật.
Từ con vật nhỏ đến loài thú to.